Thái Thượng Giết, Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Triệu, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 27. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Một hai tiết học này, chúng ta nói tới tiên sinh Liễu Phàm đã tổng hợp ra 10 cương mục hành thiện tích đức. Chúng ta ôn tập một chút. Lúc bắt đầu, giữ nhân di thiện, ái kính tồn tâm, thành nhân chi mỹ, khuyến nhân di thiện, cứu nhân nguy cấp, hưng kiến đại lợi. Hôm qua chúng ta nói tới điểm thứ 6, hưng kiến đại lợi. Hưng kiến, nhìn từ câu chữ là kiến thiết. Tất cả những xây dựng đều là để con người thọ ích. Tất nhiên sự xây dựng này là hữu hình, ví dụ xây cầu đắp đường. Ví dụ xây dựng một số cơ cấu cho người sử dụng. Lợi ích thuận tiện cho họ. Đây là hữu hình. Còn vô hình, ví dụ như hoằng dương giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, đây cũng là hưng kiến đại lợi. Hưng có thể là phục hưng, kiến thiết, trùng kiến. Đại là mặt ảnh hưởng của nó càng lớn, người thọ ích sẽ càng nhiều. Chúng ta nhớ tới lời của sư phụ nói, bây giờ có thể cứu thế giới này là hai dạng người. Thứ nhất là lãnh đạo của quốc gia, của địa phương, họ phụ trách một vùng. Chính sách giáo hóa của vùng này là do họ quản, cho nên họ có ảnh hưởng lớn. Chúng ta coi bây giờ người phụ trách hành chính thứ nhất, trong rất nhiều khu vực, hễ họ coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, việc học trong cả khu vực của họ sẽ hết sức tích cực, gọi là công chức dễ tu hành, làm quan một kỳ, tạo phước một phương. Những quan niệm này, nếu như người thân hoặc là thế hệ sau của chính chúng ta, chí nguyện từ nhỏ là muốn làm quan. Những tâm cảnh này phải giáo dục từ nhỏ. Tiếp đó là người công tác truyền thông. Nếu như họ là người phụ trách một đài truyền hình nào đó, thì tiết mục họ chiếu ra có sức ảnh hưởng lớn, có thể là mấy trăm ngàn, mấy triệu người đang coi. Thậm chí là cả trăm triệu người cũng có thể. Cho nên, việc này đều sẽ khơi dậy sự giáo hóa của cả nhân tâm. Điều là đại lợi. Chúng ta nhìn thấy tình hình cả xã hội, thế giới bây giờ. Ví dụ, hiệu ứng nhà kính. Đây là vấn đề cả nhân loại cùng nhau đối mặt, nhất là trong khoảng 10 năm nay. Thời tiết trong các vùng hết sức thất thường. những vùng nên lạnh thì không lạnh, những vùng không nên lạnh thì rất lạnh, những vùng nên mưa thì không mưa. Những vùng không nên mưa nhiều như vậy thì mưa mãi không ngưng. Cho nên hiện tượng dị thường hết sức rõ ràng. Thật ra cái nguyên nhân do con người không quý trọng tự nhiên, nhân tâm hỏng rồi. Thật ra hiệu ứng nhà kính này không giải quyết. Rất nhiều tài phú mà con người tích lũy được có thể đều tan thành mây khói trong một sớm một chiều. Rất nhiều người đang tính toán, nếu như hiệu ứng nhà kính tiếp tục phát triển, băng ở Nam Bắc Cực đều tan chảy hết, các vùng ven biển đều sẽ bị nhấn chìm. Mọi người nghĩ thử coi, bây giờ khu vực ở đâu kinh tế phát triển nhất? Đều là ven biển. Cho nên mọi người coi, đến lúc Đại Hồng Thủy nhấn chìm hết, ai đang chỉ đạo nó? Ai đang khống chế nước nên nhấn chìm chỗ nào, không nên nhấn chìm chỗ nào? Sau lưng nó vẫn có sức mạnh đang khống chế. Sức mạnh gì? Nghiệp lực. Kiếp nạn đều là từ nghiệp lực mà tới. Nhưng nghiệp từ đâu tới đây? Từ tâm sanh ra. Cho nên vấn đề môi trường trên thực tế cũng là vấn đề nhân tâm. Người tạo ra những ác nghiệp tham sân si mới chiêu cảm những kiếp nạn này, tâm tham cảm nạn nước. Cho nên những vùng càng tham, nạn nước càng nghiêm trọng. Những vùng khai mở kinh tế, con người đều thấy lợi quên nghĩa. Không nhấn chỗ đó thì nhấn chỗ nào? Sân hận cảm nạn lửa, ngu si cảm nạn gió, ngạo mạn cảm động đất. Những đạo lý này đều hiểu rõ rồi. Dựng nước quản dân, dạy học, đứng đầu, lợi ích lớn nhất này chính là làm giáo dục. Mới có thể giải quyết căn bản những vấn đề con người cùng đối mặt. Đại lợi này là giáo dục. Thật ra, mỗi một người trong các ngành, các nghề đều có thể phục hưng giáo dục, luân lý, đạo đức, nhân quả. Nếu không có người vừa nghe, giáo dục quan trọng nhất, mình không phải làm ngành giáo dục, không liên quan tới mình. Không phải logic như vậy. Cái thứ nhất, từ gia đình mà nói, chúng ta có trách nhiệm giáo dục người thân. Giáo dục thế hệ sau, đây là việc lớn. Gia đình là một tế bào quan trọng của xã hội. Chúng ta không thoái thác trách nhiệm. Tiếp đó, mỗi một ngành nghề đều phải tuân theo đạo đức. Thương nghiệp có thương đạo. Giới y học có y đạo. Giáo viên có sư đạo. Còn có đạo gì nữa? Mỗi một vai trò đều có đạo. Con dâu có đạo làm dâu. Người cha có đạo làm cha, có đạo làm con. Tất thảy phải ở trong đạo đức mới có thể hóa giải tai họa. Cho nên chúng ta ở trong lĩnh vực nào, trong ngành nghề nào, đều có thể tuân theo luân lý đạo đức nhân quả mà làm tốt, thân giáo, khơi dậy, phục hưng đạo đức, đi đều là hưng kiến đại lợi. Một người muốn tích công lũy đức, gia đình hiện tại, công việc, ngành nghề hiện tại đều có thể làm được. Phải coi mỗi một người, họ có tri nhận và sự gánh vác này hay không. Chúng ta coi tiến sĩ Bành Tân. Tiến sĩ Bành Tân mới 30 tuổi. Anh có sứ mệnh phục hưng Trung Y đó. trung y không phục hưng, sự chi tiêu cho y tế đều là gánh nặng vô cùng lớn của quốc gia. Bởi vì trọng điểm của trung y không trị đã bệnh, trị chưa bệnh, nhấn mạnh việc phòng ngừa. Thậm chí rất nhiều phương pháp dưỡng sinh có thể khiến cho bản thân người ta biết giữ gìn sức khỏe. Mỗi một người phải nên hiểu về dưỡng sinh, giữ sức khỏe. Ít nhất là thường xuyên phục vụ người nhà, nhất là cha mẹ trưởng bối của chính mình. Bảo dưỡng thân thể. Ai cố định giúp cha mẹ trưởng bối của mình bảo dưỡng thân thể, mời giơ tay. Tốt. Đây đều là việc mà chúng ta có thể làm. Có thể học. Không thể đợi trưởng bối ở trong nhà bệnh tình nghiêm trọng rồi mới ở đó lo lắng, sốt ruột. Đều phải biết phòng ngừa khi chưa xảy ra. Cho nên anh còn rất trẻ tuổi, nhưng anh rất có sứ mệnh. Bây giờ anh đã đem những kinh nghiệm về y học của mình nói ra rồi. Cũng khởi dậy sự phục hưng cả nền trung y, thậm chí còn giúp đông đảo bá tánh có hiểu biết sâu hơn về trung y, về dưỡng sinh. Cho nên người có sứ mệnh, sức mạnh của họ có thể không ngừng phát huy ra. Đây đều là hưng kiến đại lợi. Thứ bảy, xả tài tác phúc. Tài phú này, thật ra mà nói, người ở vùng nào có phước báo lớn nhất? Vùng đó của họ phước báo lớn nhất, quý vị phải noi gương họ. Chúng ta đã đọc kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, đều biết là đất đai ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là làm bằng gì? Đất bằng vàng ròng. Cho nên bây giờ chúng ta cảm thấy vàng rất quý hiếm, tới bên đó. Vàng là dùng để trải đường, phước báo đó lớn tới mức độ nào, có thể cúng dường tận hư không khắp pháp giới tất cả chư Phật. Quý vị coi phước báo họ có lớn không? Vấn đề là phước báo họ từ đâu mà tới? Nhờ họ khôi phục tánh đức mà có. Cái đó gọi là thật báo trang nghiêm độ. Nhất chân pháp giới. Thực sự muốn khôi phục phước báo lớn nhất, phải khôi phục tánh đức. Cho nên mục đích tu học của chúng ta chính là khôi phục tánh đức của chúng ta. Mãi luôn nỗ lực theo phương hướng này, đời này liền có thể vãng sanh, có thể trở về quê hương, trở về cố hương vốn có của mình. Cố hương tự tánh. Đây là mục tiêu rất là quan trọng, bởi vì tâm tham chướng ngại phước phần vốn có. Người ta đều có trí huệ, đức năng, tướng hảo Như Lai. Tướng hảo này chính là phước báo. Bây giờ vẫn chưa khôi phục, có chướng ngại. Nhưng chúng ta phải có tín tâm có thể khôi phục. Không ngừng buông bỏ phân biệt chấp trước vọng tưởng liền có thể khôi phục. Nhưng trước khi khôi phục lại, chúng ta vẫn cần phải tu phước. Phước khí của chúng ta phải nhờ tu mà có. Tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Hơn nữa, lão tổ tiên chúng ta thường nói, có nước sẽ có tài. Hơn nữa, tại sao dùng nước để so sánh tiền tài? cũng để cho chúng ta cảm nhận được nước phải lưu động. Nước không lưu động thì sẽ bốc thối, sẽ sanh mũi mầm. Cho nên, tích tài sẽ hại đạo. Tiền tài cứ tích lũy mãi, sau đó xung quanh rất nhiều người đang chịu đói, đang gặp tai họa, chúng ta đều nhìn mà không thấy, không đi giúp đỡ họ, như vậy sẽ tổn hại sự hậu đạo, lương tâm của chúng ta sẽ hại đạo. Chúng ta cũng phải bình tâm phân tích. Rất nhiều người họ kiếm được tài phú rồi, họ sẽ có một khái niệm, đây là tiền của tôi. Thật ra, cái tự ngã này quá nặng. Chúng ta thấy một nhà doanh nghiệp, tiền này làm sao kiếm được? Cái thứ nhất, nhìn từ góc độ quốc gia có môi trường an định, họ mới có thể kinh doanh sự nghiệp. Nếu không, mọi người bây giờ tới Trung Đông mà coi. Quý vị tới chiến trường mà coi. Quý vị làm ăn cách nào? Thoát thân còn chưa kịp nữa là. Cho nên tại sao phải nhớ ơn quốc gia? Quốc gia có nhiều đơn vị chính phủ như vậy, bao gồm quân đội bảo vệ quốc gia. Nó có đủ thứ cơ chế mới khiến quốc gia này an định. Chúng ta làm sao chỉ nghĩ là kiếm được tiền đều là công lao của mình? Bao gồm trong cả quá trình sản xuất, cũng phải có sự hỗ trợ của rất nhiều đơn vị chính phủ. Và cả sự nỗ lực của nhân công chúng ta, bao gồm sự phối hợp của các đồng sự hợp tác công việc, và cả sự ủng hộ tín nhiệm của đại chúng, sự nghiệp này của chúng ta mới làm được. Rất nhiều nhà doanh nghiệp bắt đầu học tập văn hóa truyền thống. Họ từ chỗ chỉ nghĩ tiền tài là của mình, rồi dần dần mới nghĩ là nhờ sự nỗ lực ủng hộ của rất nhiều người mới có thể kiếm được tiền tài. Cho nên họ bắt đầu đem tiền tài này báo đáp lại cho nhân viên của mình, báo đáp lại cho cả xã hội. Việc này, họ cũng là xã tài tác phúc. Hơn nữa, trong quá trình họ báo đáp đó, họ nhớ ơn. Tâm họ là đang trồng ân điền. Họ cung kính, cống hiến của tất cả mọi người. Đây là kính điền. Họ lại báo đáp xã hội, hy vọng xã hội tốt hơn. Đây là bi điền. Cho nên, họ sẽ càng xả, phước báo càng lớn. Tục ngữ nói rằng, xả đắc, có xả, sẽ có đắc. Bởi vì họ xả ra rồi, tâm lượng của họ càng ngày càng lớn, phước điền tâm sanh, phước điền tâm canh. Chúng ta nhìn thấy, các nhà doanh nghiệp đang hoàn dương văn hóa truyền thống, họ càng xả càng nhiều. Kết quả nhìn thấy một tuần hoàn rất tốt là sự nghiệp của họ càng làm càng tốt. Cho nên người phải tin tưởng nhân nào quả nấy, tin tưởng chân lý. Y giáo phụng hành rất có tín tâm. Hơn nữa, sau khi xả rồi sẽ đắc. Đắc rồi, vẫn phải xả tiếp, giống như nước chảy phải lưu động vậy. Không thể sau khi đắc rồi biến thành kẻ giữ của, như vậy lại tích tài hại đạo. Và sự xả tài tác phúc này, sư phụ chúng ta đã làm rất triệt để. Tất cả các pháp bảo, những việc bố thí lợi ích đại chúng, nghe pháp này, chưa từng xin người ta một xu nào. Kết quả, nhận được quả báo thù thắng nhất, càng xả càng nhiều. Điều này đều đang biểu diễn cho chúng ta rất triệt để tăng trưởng tính tâm của chúng ta. Mọi người để ý quan sát. Đồng tham đạo hữu. Phước báo của họ tới càng nhanh, tức họ là người buông bỏ tự tư tự lợi càng tích cực. Đều không nghĩ cho mình, luôn nghĩ cho người khác, phước báo của họ sẽ nhanh chóng hiện tiền. Cho nên sư phụ nói, cái gì quý vị cũng không cần nữa, cái gì quý vị cũng có được. Cho nên quá trình tu đạo trước hết là phải buông bỏ 16 chữ này, mới có thể tới trước cửa Phật được. Trước hết tức là phải buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Rất nhiều người nghĩ mình đều xả hết rồi, thì gia đình của mình không có cơm ăn, làm sao đây? Có lúc chúng ta còn chưa làm đã lo lắng rồi. Cho nên, niềm tin là mẹ các công đức. Phật sẽ không gạt chúng ta đâu. Thực ra, khi chúng ta đang hỏi câu hỏi này, điều càng quan trọng hơn là quán chiếu chính mình vẫn chưa buông bỏ tư lợi được. Người thật sự buông bỏ, quý vị có thể đi thỉnh giáo họ. Giống như nữ sĩ Hứa Triết, cụ chưa bao giờ vì mình. Có lần người ta hỏi cụ, cụ luôn vì người khác, vậy ai chăm sóc cụ? Nữ sĩ Hứa Triết nói, ông trời chăm sóc tôi. Cụ tin tưởng ông trời, tin tưởng chân lý. Thứ tám là hộ trì chánh pháp. Chúng ta, nhất là những đồng nhân trẻ tuổi, có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Có được nghe chánh pháp không? Tạo hóa cuộc đời của người trẻ này sẽ có khác biệt rất lớn. Tuổi trẻ nhiệt huyết, không hiểu được thị phi thiện ác. Có thể họ còn trẻ đã tạo rất là nhiều tội nghiệp. Nhưng họ còn trẻ đã biết hành thiện, tích đức. Thì cục diện cả cuộc đời họ sẽ khác hẳn. Cho nên, chánh pháp giống như đôi mắt của người ta vậy. Nó mới có thể thực sự nhìn rõ chân tướng cuộc đời, giá trị cuộc đời. Thật ra, điều này cảm nhận từ bản thân chúng ta là được rồi. Chúng ta khi còn chưa nghe Phật Pháp, chúng ta có hiểu được chân tướng cuộc đời, giá trị cuộc đời, thị phi thiện ác cuộc đời không? Có thể đều không hiểu rõ, u mê mù mịt, cũng không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, làm sai rất nhiều việc. Mê hoặc rồi, làm sai rồi sẽ tạo nghiệp, khổ báo sẽ tới. Cho nên tại sao nhà nhà có quyển kinh khó đọc? Có một câu nói là, cuộc đời 10 phần, có 8-9 phần không như ý, đó là kết quả. Nguyên nhân là mê hoặc tạo nghiệp. Mới chiêu cảm tới những tao ngộ cuộc đời như vậy. Mọi người có gặp người nào cuộc đời 10 phần, có 8-9 phần như ý chưa? Có không? Không có sao? Quý vị đi Singapore, tìm nữ sĩ Hứa Triết một chút. Người ta đều là một lòng vì người khác, tâm địa lương thiện. Cụ chiêu cảm được rất nhiều trợ lực. Cho nên những đạo lý này nghĩ thông rồi, sẽ biết được tầm quan trọng của chánh pháp đối với cuộc đời một người. làm sao để hộ trì chánh pháp? Hộ trì bản thân, hộ trì đạo nghiệp của bạn bè, người thân có duyên xung quanh. Biết được rồi, phải hộ trì ra sao? Chúng ta đi tới chùa đều có sơn môn Tứ Đại Thiên Dương. Đây chính là biểu diễn sự hộ trì chánh pháp. Thiên Dương thứ nhất, Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Phương Đông là nơi mặt trời mọc, có nghĩa là hộ trì chánh pháp phải bắt đầu từ đây. Đông Phương Trị Quốc, trì tức là hộ trì, còn trì quốc trước hết phải tề gia. Trong đại học nói, người muốn trị quốc phải tề gia trước, người muốn tề gia phải tu thân trước. Cho nên hộ trì chánh pháp trước hết cậu phải hộ trì sự tu hành, công phu tu thân của mình trước. Phật môn nói, cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Bản thân có tu dưỡng tốt mới có thể chánh kỷ hóa nhân. Điều này là trì quốc nhắc nhở cho chúng ta, trước hết phải làm từ trì gia, từ tu thân. Trì quốc Thiên Dương trên tay có cầm đàn tỳ bà. Nghĩa là đối nhân xử thế tiếp vật phải giống như cây đàn này, không được quá trùng. Trùng rồi đàn không nên tiếng. Thật ra bị trùng tức là người và người không có quy phạm, loạn thành một mớ. Nếu căng quá sẽ đứt. Cho nên xử sự vẫn phải nhu hòa, viên dung, không được quá hà khắc. Đây là khai mở của tỳ bà đối với việc đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta. Cho nên thật ra tức là phải đúng chừng mực, phải đi trung đạo, trung dung, biết dụng trung. Cái trung này khá là trừu tượng. Thật ra dụng trung tức là dùng chân tâm. Dùng chân tâm, tác dụng thể hiện ra là có thể hòa, có thể đoàn kết nhân tâm. Dùng chân tâm như thế nào? Thời thời, bất luận đối mặt với người sự vật gì, đều giữ sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân thành sẽ không nhiễm ô, người hãy nhiễm ô lệch lạc, tham lam sẽ không trung nữa. Đây là tư dục. Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ, họ sẽ không trung được nữa. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, thương ghét thiên lệch, họ sẽ không thể dụng trung, càng không đạt được hòa. Một người thương ghét thiên lệch, có thể người bên dưới nhân tâm sẽ bất bình. Dùng chân thành là dụng trung, không thể ứng phó, không thể hư giả. Dùng thanh tịnh bất nhiễm, dùng bình đẳng thì không ngạo mạn. Dùng giác ngộ thì không mê hoặc, dùng từ bi thì không tư lợi, mới có thể dụng trung. Phương Nam là tăng trưởng Thiên Dương. Phương Nam tượng trưng lửa, trí huệ. Tượng trưng trí huệ mỗi ngày tăng trưởng mới có thể hộ trì chánh pháp. Nếu không, Bồ Tát bùng qua sông, thân mình khó giữ, không ngừng tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng kinh nghiệm làm việc quý báu mới có thể hộ trì. Tiếp theo, Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương. Đây cũng là bảo chúng ta nhìn nhiều, nghe nhiều. Nam phương Tăng Trưởng Thiên Dương tay cầm bảo kiếm, tượng trưng cho huệ kiếm, đoạn phiền não. Huệ kiếm chặt tơ tình, tình chấp hại người. Hễ có chấp trước tình cảm, tâm này sẽ không thể dụng trung, trí huệ sẽ bị chướng ngại. Tây phương Quảng Mục Thiên Dương tay cầm một con rồng và một viên ngọc. Rồng tượng trưng cho tình hình xã hội biến động, viên ngọc đó tượng trưng cho nguyên tắc làm người làm việc bất biến, nắm cái bất biến mới có thể ứng biến xã hội biến động. Sau cùng là Bắc phương Đam Văn Thiên Dương tay cầm một cây dù. Mặc dù nhìn nhiều nghe nhiều, vẫn phải phân biệt thị phi, ngăn chặn ô nhiễm. Cho nên cái dù này mở ra rồi hộ niệm bản thân, cũng phải hộ niệm gia đình của mình. Nếu như chúng ta ở trong đoàn thể là người lãnh đạo, thì cũng phải hộ niệm tâm thanh tịnh của cả đoàn thể, đạo nghiệp của đoàn thể. Đây là nhắc nhở của Bắc phương Đa Văn Thiên Dương dành cho chúng ta. Cho nên trong sự nhìn nhiều nghe nhiều, phải giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu không, quý vị nhìn nhiều nghe nhiều lại trầm luân, vậy thì phiền phức rồi, thậm chí phải nâng cao tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Đây mới là trải nghiệm luyện tâm, nâng cao cảnh giới của bản thân. Được, hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.